Radio Dân An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 36. Từ Capernaum tới Nazareth với Manaen và các nữ môn đệ.
Khi các đấng vừa đặt chân lên cái bãi nhỏ của Capernaum, họ được đón tiếp bởi tiếng hò hét của trẻ con. Chúng như đua tranh với các con chim yến đang tíu tích lăng xăng để xây tổ mới của chúng, vì chúng lẻ chừng nào vừa chạy vừa líu lo từ ngoài bãi về nhà, vui bằng niềm vui đơn sơ của trẻ con, vì với chúng đây là một cảnh tuyệt vời, một điều kỳ diệu hơn việc tìm thấy một con cá nằm chết trên bãi, hay một hòn sỏi mà sống đã mài nhẵn và có màu sắc như viên đá quý, hoặc một bông hoa mọc giữa hai tảng đá, hoặc một con cánh quýt có màu thay đổi bị trộm ngay đang khi bay. Tất cả những kỳ công mà chúng đưa cho má chúng coi để các bà chia sẻ niềm vui với các con bà. Nhưng bây giờ các chim én người đã thấy Giê-xu và tất cả mọi đường bay đều hướng về người khi người sắp đặt chân lên bãi. Đây là trận tuyết lở của các da thịt con nít nóng ẩm. Đây là cái dây xích êm đềm của các bàn tay dơ ra. Đây là tình yêu của các con tim trẻ thơ đổ xuống trên Giê-xu. Bao quay người, bám vào người, sưởi nóng người như ngọn lửa êm dịu.
Con, một cái hôn cho con nữa. Giê-xu, con yêu thầy lắm.
Đừng đi quá lâu như vậy nữa.
Con ra đây mỗi ngày để coi thầy có tới không.
Con đã đến nhà thầy.
Cầm bông hoa này đi, bông hoa dành cho má, nhưng con biếu thầy.
Một cái hôn nữa cho con đi. Cái hôn đẹp và mạnh cơ. Cái hôn trước không đụng tới con, vì cha Ben đẩy con.
Đủ thứ tiếng nói nhỏ phát ra trong khi Giê-xu cố gắng bước đi trong cái lưới âu yếm này.
Nhưng để cho người yên một tí nào, đủ rồi.
Các môn đệ và các tông đồ kêu trong khi tìm cách nới rộng vòng vây. Và rồi, đúng, chúng giống như những cây leo có trang bị những cái hấp khẩu. Khi người ta gỡ phía này ra, thì phía kia bám vào.
Hãy để chúng làm. Một cách kiên nhẫn, ta cũng tới nơi.
Giê-xu mỉm cười nói khi người bước những bước ngắn, không thể tưởng tượng, để có thể tiến lên mà không giẫm lên các bàn chân trần. Nhưng việc giải vây hiệu quả nhất là Manaen. Ông đến cùng với mấy môn đệ nữa. Trong số đó có các người mục đồng ở Giu-đê.
Bình an cho thầy.
Manaen nói bằng một giọng ầm ầm như sấm trong y phục lộng lẫy của ông. Ông không còn vàng ở trên trán cũng như ở ngón tay, nhưng ở bên hông là một thanh gươm sáng loáng, gây ra sự khâm phục và sự trọng kính của đám trẻ con. Nên trước người kỳ mã tuyệt vời, ăn vận màu đỏ tía, với một khí giới huy hoàng ở bên hông, chúng liền rụt rè tránh ra. Và như vậy, Giê-xu có thể hôn ông và hôn Elia, Levi, Matthia, Yuse, Gioan, Simeon, và tôi không biết bao nhiêu người khác nữa.
Làm sao con lại ở đây, và làm sao con biết được là thầy lên bãi?
Con biết do tiếng la của trẻ con. Nó xuyên qua các bức tường như những mũi tên mang niềm vui. Nhưng con tới đây vì nghĩ rằng thầy sắp hành trình về Giu-đê, và chắc chắn các bà sẽ giữ phần. con cũng muốn đi trong nhóm để bảo vệ thầy. Lạy Chúa, nếu không phải là quá tự kiêu để nói như vậy, có rất nhiều xáo động trong Israel để chống lại thầy. Thật đau đớn để nói điều đó, nhưng đâu phải thầy không biết.
Trong khi nói chuyện như vậy, họ tới nhà và vào trong. Manaen tiếp tục cuộc đàm thoại của ông sau khi ông chủ nhà đã tôn kính thầy.
Từ nay, những xáo động và những thiện cảm mà thầy tạo ra đã xâm chiếm hết mọi nơi, làm rung động và lôi kéo sự chú ý của cả những kẻ kỳ động nhất và của những kẻ chỉ tiêu khiển bằng những thứ khác hẳn với những điều thầy là. Tin tức và những điều thầy làm đã thâm nhập vào tới bên trong những bức thành trì ghê tởm của Macerante và những nơi trú ẩn dâm ô của Herode, dù là lâu đài ở Tiberias hay lâu đài của Herodiade hay lâu đài hoàng gia lộng lẫy của các Asmone ở gần Cite. Như một làn sóng ánh sáng và sức mạnh, nó băng qua các hàng rào tối tăm và hèn hạ. Nó làm sụp đổ những đống tội lỗi là những chiến hào và nơi trú ẩn che chở cho những tình yêu ghê tởm và các tội ác của triều đình. Nó giáng những mũi tên lửa, nó viết những lời còn đe dọa gấp bội những lời trong bữa tiệc của Balthazar. Trên bức tường dơ bẩn của các phòng the, các phòng vua chúa và phòng tiệc, nó kêu lên danh thầy và sức mạnh của thầy, bản tính của thầy và sứ mạng của thầy. Herode rung lên vì sợ. Herodiade quằn quại trên giường, sợ rằng thầy là ông vua báo oán, sẽ lấy mất của bà những giàu sang và những đặc miễn của bà. Nếu không phải là sự sống, thì cũng quăng bà cho đám đông. Họ sẽ báo oán vì bao tội ác của bà. Trong triều đình, họ run sợ vì thầy. Họ run sợ con người cũng như siêu nhân. Từ lúc đầu Gioan rơi xuống, tựa như một ngọn lửa thiêu đốt tạng phủ của các kẻ sát nhân. Chúng không còn cả đến sự bình an khốn nạn của chúng trước đây, sự bình an của những con heo được ăn no uống say, bớt nghẹt những khiển trách của lương tâm trong sai xưa và hư đốn. Không còn gì làm cho chúng yên hàng được nữa, chúng bị bách hại, và chúng ghét nhau sau những giờ hư đốn. Đứa nọ ghê tởm đứa kia, đổ cho nhau trách nhiệm về tội ác đã làm chúng xáo trộn. Một tội ác vượt mức. Còn về Salome, cô ta như bị quỷ ám, trở nên mồi cho dâm dật và sẽ thoái hóa thành nô lệ. Lâu đài hoàng gia xông mùi ghê tởm còn hơn lỗ cống. Herode đã hỏi con nhiều lần về thầy. Mỗi lần con đều trả lời, đối với tôi đó là Đức Messia, vua Israel từ một dòng dõi duy nhất, đó là dòng David. Đó là con người mà các tiên tri đã loan báo. Đó là ngôi lời của Thiên Chúa, đấng gọi là Kitô, đấng được Thiên Chúa sức dầu, có quyền thống trị trên mọi kẻ sống. Và Herode tái mét vì sợ khi nghĩ rằng thầy là đấng báo oán. Các quần thần để an ủi Herode đã nói rằng thầy là Gioan mà người ta tin lầm là đã chết, hoặc là Elia hay một tiên tri nào đó trong quá khứ. Vì vậy, họ làm cho Herode hơn bao giờ hết dẹp được nỗi sợ, và Herode xua đuổi sự sợ hãi cũng như tiếng kêu của lương tâm và sự ân hận sâu xé bằng cách nói rằng, không, đó không phải là Gioan, ta đã cho chém đầu ông. Và Herodiade giữ thủ cấp trong một nơi an toàn. Và đó không phải là một trong các tiên tri. Người ta không thể lại sống sau khi đã chết. Nhưng đó có lẽ cũng không phải là Đức Kitô. Ai đã nói điều đó? Ai đã nói cho chính ông ta? Ai dám nói với ta rằng ông ta là vua theo một dòng hoàng gia duy nhất? Chính ta là vua, chứ không ai khác. Đức Messia đã bị giết bởi Herode cả. Ngài đã bị nhẫn chìm từ lúc sinh ra trong bể máu. Ngài đã bị cắt cổ như con chiên. Và Ngài mới được vài tháng. Manaen, anh nghe không? Ngài la khóc chừng nào? Tiếng rên rỉ của Ngài không ngớt vang lên trong đầu ta, đồng thời với tiếng gào của Gioan. Ông không được phép. ông không cho phép ta sao? Có, ta được phép tất cả, vì ta là vua. Ở đây ta có rượu và đàn bà. Nếu Herodias đi từ chối những ôm ấp của ta và có Salome nhảy để làm khơi dậy các giác quan của ta khi nó sợ hãi vì những tường thuật hải hùng của anh, và Herodias sai sưa những đào hát của triều đình, trong khi tại nhà vợ ông như điên la lối những lời phạm thượng đến vị tử đạo và đe dọa cả thầy. Trong khi đó, Salome kinh nghiệm được thế nào là sinh ra trong tội bởi trong kẻ hư hốt và đã tham gia vào tội ác. Cô ta giao phó thân xác cô cho sở thích dâm ô của một tên ghê tởm. Nhưng rồi Herode hồi tỉnh và muốn được tin tức về thầy. Và ông ta muốn gặp thầy. Vì vậy, ông ta làm thuận lợi cho việc con đến với thầy, trong hy vọng là con sẽ dẫn thầy đến với ông. Đó là điều con sẽ không bao giờ làm, là dẫn thánh nhang thầy vào sào huyệt của loài thú dơ bẩn. Herodias muốn có thầy để đập thầy. Bà ta la lên với con dao găm trong tay. Salome cũng muốn có thầy. Cô ta đã thấy thầy mà không biết. Tại Tiberias vào tháng Etanim vừa qua và cô ta điên vì thầy. Thưa thầy, lâu đài hoàng gia là vậy đó. Nhưng con ở lại đó để canh chừng những chương trình của họ về thầy.
Thầy biết ơn con, và đấng tối cao sẽ chúc phúc cho con vì vậy. Đó cũng là phục vụ những chiếu chỉ của đấng vĩnh cửu.
Con đã nghĩ tới đó, vì vậy nên con đã tới.
Manaen, thầy khẩn khoản xin con một điều bởi vì con đã tới. Hãy xuống Jerusalem, không phải với thầy, nhưng với các bà. Thầy sẽ đi với các ông bởi một con đường lạ và chúng không thể làm gì hại cho thầy. Nhưng các bà là những phụ nữ không thể tự vệ, và người hộ vệ các bà là kẻ có tâm hồn rất dịu dàng. Và anh ta đã học biết giơ mã ra cho những kẻ muốn đánh. Sự hiện diện của con là một bảo vệ chắc chắn. Thầy hiểu đó là một hy sinh, nhưng chúng ta sẽ ở cùng nhau tại Judea. Bạn đừng từ chối thầy.
Chúa ơi, tất cả mọi ước muốn của thầy đều là luật đối với tôi tá thầy. Con sẽ phục vụ mẹ thầy và các nữ môn đệ đi với mẹ, ngay từ lúc này và cho tới khi nào thầy muốn.
Cảm ơn con, sự vâng lời này cũng sẽ được ghi trên trời. Bây giờ trong khi chờ đợi có ghe đến cho tất cả, chúng ta hãy lợi dụng thời giờ để chữa cho các bệnh nhân đang chờ thầy.
Và Giê-xu xuống trong vườn, nơi để những cái cán hay các người tàn tật, và người chữa họ mau lẹ, ngay trong khi nhận sự tôn kính của Sigro và một số bạn hữu ở Capernaum. Giữa đám phụ nữ có Poppere và Salome, thêm vào đó là bà vợ của Bartolomeo khá già, vợ Philippe ít già hơn, cùng với hai cô gái trẻ. Các bà lo thực phẩm cho nhóm đông đảo, các môn đệ, mà người ta sẽ nuôi bằng từng rổ cá do Bethsaida và Capernaum dâng cúng. Đó là một thúng lớn cá bạc, còn nhảy tê tê, rồi một mẻ rửa lớn trong cái vạc, rồi một lọt nổ lắc tắc lớn trên chiếc vỉ ở trong nhà bếp, trong khi Maria và các môn đệ khác khơi thêm lửa và mang những bình nước tới để giúp các bà. Bữa ăn chuẩn bị và tiêu thụ rất mau, và vì bây giờ các thuyền đã tụ tập để vận chuyển hết đám dân này, nên chỉ còn việc lên thuyền để đi Magdala trên mặt hồ vui tươi, vì nó thanh quan, thần linh trong cái màu ngọc bích ở hai bên bờ. Các khu vườn thuộc căn nhà của Maria Magdalena mở ra để đón thầy và các môn đệ vào buổi trưa đầy ánh sáng, và toàn thể Magdala đều tới để chào vị Rabbi sắp khởi hành đi Jerusalem. Các sườn đồi dốc tươi mát của xứ Galilee lại nghe tiếng bước chân lẹ làng vui vẻ của nhóm tín hữu, theo sau là một chiếc xe tiện nghi, trên đó có Tini với Poppere, Salome, vợ của Bartolomeo, vợ của Philippe, cùng với hai cô con gái trẻ, và thêm vào đó là Maria và Mattia. Chúng rất vui vẻ, khó lòng mà nhận ra chúng, vì chúng đã quá thay đổi từ năm tháng nay. Maria bước cách dũng cảm với các người lớn như Giê-xu muốn, và cả đến nó ở ngay giữa nhóm các tông đồ, tỳ giữa Gioan và Phêrô, và nó không để rơi một lời nào của Giê-xu. Mặt trời soi sáng trong bầu trời rất trong, các cơn gió ẩm mang tới mùi của rừng, của bạc hà, hoa tím, những bông cẩm chướng đầu tiên, những cây hồng càng lúc càng nhiều hoa, và ở bên trên tất cả các mùi tươi mát này là mùi hơi đắng của hoa các cây ăn trái. Chúng rải ra ở khắp nơi một làn tuyết, cánh hoa trên cỏ. Mọi người đều có chúng trên tóc khi họ tiến bước giữa tiếng líu lo liên tục của chim hót, giữa những tiếng hót quyến rũ và những lời kêu gọi run rẩy từ bụi này qua bụi kia. Giữa các con đực táo bạo và các con cái nết na, trong khi các con cừu gầm cỏ đã trở nên thô kệch vì làm mẹ, và các con chiên đầu tiên hút chiếc mũi hồng của nó vào bầu vú tròn của cừu mẹ để làm tăng thêm sự tiết sữa, hoặc nhảy nhót trong đồng cỏ non như những đứa trẻ sung sướng. Nazareth tới ngay sau Cana, nơi Suza đã nhập bọn với các phụ nữ, mang theo với bà những sản phẩm của đất đai thuộc về bà trong những cái thúng và những bình, và một cành hồng đỏ đầy những nụ đã sẵn sàng nở ra.
Để tặng cho Maria,
Suzanne nói.
Tôi cũng vậy, chị thấy không?
Jenny nói, khi bà mở một hộp có xếp nhiều loại hồng trong rêu ẩm.
Những bông đầu tiên và đẹp nhất, nhưng luôn luôn chỉ là không đối với mẹ, là người quá chí thiết đối với chúng ta.
Tôi thấy là mỗi bà đều mang theo những thực phẩm cho cuộc hành hương lễ vừa qua. Và cùng với những thứ đó, họ mang thêm, bà thì bông hoa, bà thì một cây để trồng trong vườn của Maria. Còn Popere thì xin lỗi vì chỉ mang theo một chậu cây long não tuyệt vời với những lá màu xanh li ti, chỉ hơi đụng tới là đã nghe mùi thơm phức.
Maria muốn thứ cây hương dược này,
bà nói, và mọi người đều khen nó vì vẻ đẹp đầy sinh lực của nó.
Ôi, tôi đã săn sóc nó suốt mùa đông. Tôi giữ nó trong phòng để nó khỏi bị tuyết và mưa đá. Masiam giúp tôi bằng cách mỗi ngày mang nó ra để dưới mặt trời, rồi đem vào nhà mỗi buổi chiều. Và đứa trẻ yêu dấu này, nếu không có thuyền, và bây giờ là xe, thì nó sẽ mang trên vai để đem tới cho Maria, để làm vui lòng mẹ và cả tôi nữa.
Người đàn bà khiêm tốn đã nói vậy. Bà càng lúc càng bào dạng vì thấy lòng tốt của Ginny, và bà thấy mình được vui hơn trong cuộc hành trình đi Jerusalem với thầy, với chồng bà và Mariam của bà.
Chị chưa bao giờ tới đó à?
Khi ba tôi còn sống thì đi mỗi năm, nhưng sau đó má tôi không đi nữa. Các anh tôi bằng lòng dẫn tôi đi, nhưng tôi phải phục vụ má tôi, và bà không để cho tôi đi. Rồi tôi lấy Simon, và sức khỏe của tôi không còn được tốt. Simon phải hành trình lâu dài, và điều đó làm phiền cho ông. Như vậy là tôi chỉ ở nhà để chờ ông. Chúa đã thấy ước nguyện của tôi, tựa như tôi đã làm lễ hy sinh tại đền thờ.
Popere dịu dàng nói. Và Jenny đang ở bên cạnh Popere, để tay trên những phím tóc tuyệt đẹp của bà và nói với bà chỉ một tiếng. Cưng, nhưng trong tiếng này có biết bao tình yêu, bao là thông cảm, bao là tình nghĩa. Đây, Nazareth. Đây là nhà Maria Enfe. Bà đã đang ở trong tay các con trai bà. Và với đôi tay ướt vì thuốc giặt, bà vuốt ve họ, rồi lao tay vào cái tạp dề dày. Bà chạy lại với Giê-xu để hôn người. Rồi đây là nhà Enfe Sara, ngay trước khi đến nhà Maria. Enfe ra lệnh cho đứa cháu lớn nhất chạy đi báo cho Maria. Trong khi chờ đợi, ông bước những bước dài lại với Giê-xu, với cả một đám cháo trong tay. Ông chào người với cái ổ này. Chúng bám chặt vào tay ông, và ông biếu cho người như một bó hoa. Và đây, Maria hiện diện trước cửa nhà đầy mặt trời, với bộ y phục mặc trong nhà, màu xanh lơ nhạt, hơi bạc màu. Mái tóc vàng óng rực rỡ, mong manh trên vành trán đồng trinh, và rủ xuống thành những bím nặng ở sau gáy. Mẹ lăn vào ngực con mẹ, và người ôm mẹ với hết tình yêu của người. Những người khác thận trọng dừng lại, để hai mẹ con được tự do trong phút đầu gặp gỡ. Nhưng họ rời nhau ra ngay, và mẹ quay khuôn mặt mà thời gian không làm thay đổi. Lúc này thì đỏ hồng vì bất chợt được soi sáng bởi nụ cười, để trào bằng giọng nói thiên thần của mẹ.
Bình an cho quý vị. Các tôi tớ Chúa và muôn đề của con tôi. Bình an cho quý vị, các chị em trong Chúa.
Và với các bà đã xuống khỏi xe, mẹ trao đổi cái hôn chị em.
Ồ, Maria, bây giờ mẹ không thể ẵm con trong tay mẹ nữa. Bây giờ con là một người lớn rồi. Nhưng hãy đến với mẹ của tất cả những người tốt, để mẹ cho con một cái hôn. Con cưng, nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho con và làm cho con lớn lên trong đường lối người, vạm vỡ như thân thể trai trẻ của con và còn hơn nữa. Con ơi, chúng ta phải dẫn nó về cho ông nội nó. Ông sẽ sung sướng nhìn thấy nó như vậy.
Mẹ nói câu sau cùng khi quay về phía Giê-xu. Rồi mẹ hôn Gia-cô-bê và Giu-đa Enfe, và mẹ cho họ tin tức chắc chắn, làm họ vui.
Năm nay, Simon sẽ đi với mẹ như một môn đệ của thầy. Simon đã nói vậy với mẹ.
Rồi hết người nọ tới người kia, mẹ chào những người quen biết nhất và những người có ảnh hưởng nhất, tất cả với lời ân phúc đi kèm. Manaen được dẫn tới và được giới thiệu với mẹ như tiền hộ vệ trong cuộc hành trình của mẹ về Jerusalem.
Con không đi với chúng ta à?
Mẹ ơi, con còn những nơi khác phải giảng tin mừng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Bethania.
Cầu cho ý con được thực hiện bây giờ và luôn luôn. Cảm ơn Manaen. Con là thiên thần loài người, đi cùng với các vị hộ mệnh của chúng ta, là các thiên thần của trời. Chúng ta sẽ an toàn, tự như chúng ta ở trong nơi cực thánh.
Mẹ giơ tay ra cho Manaen trong dấu hiệu bạn hữu. Người kỵ mã, như đã lớn lên trong nơi đài cát, liền bái gối để hôn bàn tay tế nhị mà mẹ giơ ra cho ông. Trong lúc đó, họ đã lấy ra các thứ hoa sẽ được để lại ở Nazareth, rồi chiếc xe ra đi để vào một trại ngựa trong thành phố. Căn nhà nhỏ giống như một vườn hồng, vì hoa hồng được các bà môn đệ cắm khắp nơi. Nhưng cái cây của Poffrey được đặt trên bàn, gây nên sự cảm phục của Maria. Mẹ cho mang nó tới một nơi thuận lợi, theo những chỉ dẫn của bà vợ Phêrô. Đương nhiên là không thể nào hết mọi người đều vào được trong căn nhà nhỏ, cũng không đủ chỗ ở ngoài vườn, nơi không còn là mảnh đất, mà là cái gì đang bay trên trời thanh, giống như không khí, vì có những đám mây hoa trên các cây trong vườn. Yura Anfe mỉm cười hỏi Maria,
hôm nay mẹ có cắt các cành cho cái bình của mẹ không?
Chắc chắn rồi Yura, trước khi quý vị đến thì mẹ đã ngắm nghía nó.
Má nhì, và má mơ về những kỷ niệm xa xôi của má.
Jesu nói khi lấy tay trái ôm mẹ và kéo mẹ vào ngực người. Maria ngửa khuôn mặt đỏ ửng của mẹ lên và mỉm cười.
Đúng con à, và má mơ đến những nhịp đập đầu tiên của trái tim con ở trong má.
Jesu nói,
bây giờ hãy ở lại, các nữ môn đệ, các tông đồ Maxiam, các môn đệ mục đồng, thầy cả Gioan, Echien, Hermas và Manaen, các người khác hãy phân tán đi tìm chỗ ở.
Tôi có thể cho nhiều người ở trong nhà tôi.
Simon Andre nói lớn, tay ngưỡng cửa nhà, mà ông dừng lại.
Tôi là đồng môn đệ với họ, và tôi yêu cầu họ.
Ồ, anh của tôi, lại đây để tôi hôn anh.
Giê-xu nói với đầy tình cảm bộc lộ, trong khi Anfe, Shaba, Ismael và Ase, hai người trăng lừa ở Nazareth trước đây, đến lần họ cũng nói,
hãy đến nhà chúng con.
Các môn đệ không được chọn, liền đi ra, và người ta có thể đóng cửa, nhưng lại phải mở ra ngay khi Maria Anfe đến. Bà không thể ở xa, dù là bằng việc giặt giũ. Có khoảng 40 người, họ tản mát ra ngoài khu vườn ấm áp và yên tĩnh cho tới giờ bẻ bánh. Mọi người đều cảm thấy trong đó cái hương vị thiên đàng, vì nó có cái thi vị khi ăn nó trong nhà Chúa do Maria phân phát. Simon Anfe trở lại. Sau khi đã xếp đặt cho các môn đệ trọ ở nhà ông nói,
thầy không gọi anh ở lại như các người khác, nhưng anh là anh thầy, nên dù sao anh cũng ở lại.
Simon, anh đến thật đúng lúc. Thầy muốn có tất cả các con ở đây để làm cho các con biết về Maria. Nhiều người trong các con biết Maria như một bà mẹ, một số khác thì như người vợ, nhưng không ai biết Maria như một nữ đồng trinh. Thầy muốn làm cho các con biết điều đó trong khu vườn đầy hoa này, nơi mà quả tim các con đã đến với đầy ước vọng trong những lúc bó buộc phải xa cách nó, và như để nghỉ ngơi sau những mệt nhọc của việc truyền giáo. Thầy đã nghe các con nói, tất cả các con, tông đồ, môn đệ và bà con, và thầy cảm nhận những cảm tưởng của các con, những kỷ niệm của các con, những phán đoán của các con về mẹ thầy. Tất cả những điều đó, dù đáng phục nhưng còn rất nhân loại, thầy sắp biến đổi nó thành những kiến thức siêu nhiên cho các con, bởi vì trước thầy, mẹ thầy phải được hiển dung trước con mắt của những người xứng đáng nhất, để trình bày mẹ ra đúng như mẹ là. Các con nhìn thấy một người đàn bà mà bởi sự thánh thiện của bà, các con thấy như khác với những người khác. Nhưng trong thực tế, các con chỉ thấy một linh hồn được bao bọc bởi thân xác, như thân xác của hết mọi phụ nữ chị em của mẹ. Nhưng bây giờ thầy muốn tiết lộ tâm hồn của mẹ thầy, vẻ đẹp thực sự và vĩnh cửu của mẹ. Mẹ ơi, lại đây đi! Đừng xấu hổ, đừng rút lui, con bồ câu kín ẩn dịu ngọt của Thiên Chúa. Con mẹ là lời của Thiên Chúa, và nó có thể nói về mẹ, về các bí nhiệm của mẹ. Các bí nhiệm của mẹ. Ôi, bí nhiệm cao cả của Thiên Chúa. Chúng ta hãy ngồi đây, dưới bóng mát nhẹ của các cây đầy hoa, gần căn nhà này, gần nơi ở thánh thiện của mẹ. Vậy chúng ta hãy vén bức màn rợn sóng này lên, để cho những làn sóng thánh thiện của thiên đường thoát ra từ nơi ở trinh khiết này, để chúng ta được bão hòa bằng mẹ. Đúng, con cũng vậy, con phải được ướp thơm bằng mẹ. Trinh nữ vẹn toàn, để con có thể chịu đựng sự ghê tởm của thế giới, để con có thể thấy sự trong trắng bởi con ngươi của đôi mắt đã được bão hòa bằng sự trong trắng của mẹ. Hãy lại chỗ này, Maxim, Joan, Etienne và các chị em môn đệ, hãy ở ngay trước cái cửa mở để vào nơi trinh khiết của đấng là sự trinh khiết, trên hết tất cả các phụ nữ. Và ở đằng sau các con, bạn thầy, lại đây, ở bên thầy. Và ở đây là mẹ, mẹ rất yêu dấu của con. Thầy đã nói với các con một lát trước đây, vẻ đẹp muôn đời của linh hồn mẹ thầy. Thầy là lời, và vì thế thầy biết dùng các từ mà không bị sai lầm. Thầy đã nói muôn đời, chứ không phải bất tử. Và không phải không có dụng ý mà thầy đã nói vậy. Bất tử là một kẻ khi đã sinh ra thì không chết nữa. Cũng thế, các linh hồn các người công chính bất tử ở trên trời, linh hồn các người tội lỗi bất tử trong hỏa ngục. Vì linh hồn, một khi được tạo dựng, thì chỉ còn chết với ân sủng mà thôi. Nhưng linh hồn sống, hiện hữu kể từ khi Thiên Chúa nghĩ tới nó. Đó là tư tưởng của Thiên Chúa đã tạo dựng nên nó. Linh hồn của mẹ thầy thì từ muôn đời đã được Thiên Chúa nghĩ tới. Bởi vậy, nó muôn đời trong vẻ đẹp của nó, mà trong đó Thiên Chúa đã đổ vào tất cả sự trọn lành, để rút ra ở đó tất cả sự vui thỏa và an ủi. Đã viết trong sách của tổ phụ Salomon của chúng ta, ông đã thấy mẹ trước, và bởi đó ông là tiên tri của mẹ. Thiên Chúa đã chiếm hữu ta ngay từ khởi đầu các công trình của người, từ khởi nguyên trước việc tạo dựng. Ta đã được dựng nên từ đời đời, từ khởi đầu trước khi trái đất được tạo dựng. Khi các vực thẳm chưa hiện hữu, thì ta đã được cưu mang. Khi các suối nguồn chưa vọt ra, các núi non chưa được thiết lập những khối nặng nề của nó, thì ta đã hiện hữu. Ta đã được sinh ra trước các núi đồi. Khi người chưa tạo dựng nên trái đất, sông ngòi cũng như các cực của thế giới, thì ta đã hiện hữu. Khi người sửa soạn các tầng trời và bầu trời, thì ta đã hiện diện. Khi người dùng các luật bất khả xâm phạm để khép các vực thẳm lại dưới vòm trời. Khi người làm cho vòm trời vững chắc trên các tầng cao và treo vào đó những nguồn nước. Khi người cố định cho biển những ranh giới của nó và cho định luật để nước không tràn qua giới hạn. Khi người đặt nền móng cho trái đất, ta đã ở với người để xếp đặt mọi sự cho thứ tự. Luôn luôn ở trong niềm vui, ta vui chơi liên lỉ trước nhan người, ta vui chơi trong vũ trụ. Đúng, ôi mẹ, Thiên Chúa đấng vô biên, đấng cao trọng, đấng trinh khiết, đấng không được tạo dựng, đã phải nặng vì mẹ, và người mang mẹ như một gánh nặng rất êm dịu của người, sung sướng khi thấy mẹ cử động trong người, và cho người những nụ cười mà người đã làm ra trong việc tạo dựng. Mẹ là vị mà người đã sinh ra trong đau đớn, để ban mẹ cho thế giới. Hỡi linh hồn ngọt ngào được sinh ra bởi đấng là sự thanh khiết để làm trinh nữ, là sự toàn vẹn của việc tạo dựng, là ánh sáng của thiên đàng, cố vấn của Thiên Chúa. Đến nỗi khi nhìn mẹ, người có thể tha thứ nguyên tội, vì chỉ có mình mẹ, và bởi một mình mẹ, mẹ biết yêu theo cách mà dù toàn thể nhân loại hợp lại cũng không yêu bằng. Trong mẹ là sự tha thứ của Thiên Chúa. Trong mẹ là phương dược của Thiên Chúa, mẹ là sự vuốt ve của Thiên Chúa trên vết thương mà con người đã làm cho người. Nơi mẹ là sự cứu rỗi của thế giới, mẹ của tình yêu nhập thể và của đấng cứu chuộc đã được ưng ban. Linh hồn của mẹ ta tan biến trong tình yêu với Chúa Cha. Ta nhìn mẹ trong nội tâm của ta, ôi linh hồn của mẹ ta. Và sự huy hoàng của mẹ, lời cầu nguyện của mẹ, tư tưởng mà mẹ mang cho con, an ủi con mãi mãi, về số phận đau thương của con, về những kinh nghiệm vô nhân đạo, tức là sự kiện thế nào là một thế giới hư hỏng, đối với Thiên Chúa tuyệt đối toàn thiện. Ôi mẹ, cảm ơn mẹ! Con tới, được bão hòa sự khích lệ của mẹ. Con xuống thế trong khi chỉ cảm thấy mẹ, hương thơm của mẹ, tiếng hát của mẹ, tình yêu của mẹ. Hỡi niềm vui của con! Nhưng hãy nghe đây, các con là những kẻ bây giờ đã biết thế nào là người đàn bà duy nhất, không hề có một tỷ ố, một tạo vật duy nhất đã không là giá vết thương của đấng cứu chuộc. Hãy nghe sự hiển dung thứ hai của Maria, người được lựa chọn của Thiên Chúa. Lúc đó, vào một buổi chiều thanh quang của tháng Ada, cây cối đầy hoa trong khu vườn yên tĩnh. Maria, vợ của Giuse, đã hái một cành đầy hoa để thay thế cho cành ở trong phòng người. Cô mới tới Nazareth được ít lâu. Maria được mang từ đền thờ về để tô điểm cho một căn nhà thánh. Cô có tâm hồn chia sẻ giữa đền thờ, căn nhà và trời. Trong khi nhìn những cành hoa, cô nghĩ tới, cũng một cành tương tự đã nở hoa một cách khác thường. Một cành cây được cắt trong vườn này vào giữa mùa đông và đã nở hoa ra như trong mùa xuân trước hòm bia của Chúa. Có lẽ mặt trời Thiên Chúa đã sưởi ấm cho nó bằng cách chiếu vinh quang của người trên nó. Mà Thiên Chúa đã biểu thị ý muốn của người cho cô, và cô còn nghĩ tới là vào ngày lễ cưới, Giuse đã mang cho cô những hoa khác, nhưng không bao giờ nó giống lần đầu tiên, là những hoa có mang trên các cánh của nó câu viết, ta muốn con kết hợp với Giuse. Cô nghĩ đến biết bao thứ, và trong khi suy nghĩ, cô lên với Thiên Chúa. Đôi tay lanh lẹ giữa con quay và trục chỉ, cô kéo những sợi còn nhỏ hơn sợi tóc của mái tóc trẻ của cô. Linh hồn dệt một cái thảm tình yêu khi đi từ đất lên trời một cách lẹ làng như con thoi trên cung cửi, với những nhu cầu của nhà cửa, của người chồng, của tâm hồn, của Thiên Chúa. Cô hát và cầu nguyện, và chiếc thảm thành hình trên cung cửi màu nhiệm trải ra từ đất tới trời, lên cao tới nỗi biến mất trên đó. Nó được tạo thành bằng cái gì? Bằng những sợi nhỏ, toàn vẹn, vững chắc của các nhân đức của cô. Những sợi bay ra khỏi con thoi mà cô tưởng là của cô, trong khi nó là của Thiên Chúa. Con thoi là ý muốn của Thiên Chúa, trên đó được cuộn ý muốn của cô gái, người nữ đồng trinh vĩ đại của Israel. Đấng mà thế giới không biết, nhưng Thiên Chúa biết. Ý muốn của cô cuộn vào ý muốn của Thiên Chúa, và hai ý muốn làm thành một. Và chiếc thảm nở đầy những hoa tình yêu, hoa thanh khiết, những cây thốt nốt của bình an, những vinh quang của hoa tím, hoa lài. Tất cả mọi nhân đức đều nở hoa trên chiếc thảm tình yêu mà cô gái trải ra từ đất lên đến trời, mời mọc. Và như chiếc thảm không đủ, cô tung con tim của cô lên khi hát. Cầu mong người yêu của tôi đến trong vườn của người và ăn những trái cây của người. Cầu cho người yêu của tôi xuống trong vườn của người, mảnh đất thơm tho, để no nê trong vườn, để hái các bông huệ. Tôi thuộc về người yêu của tôi, và người yêu của tôi thuộc về tôi. Người sẽ no thỏa giữa các bông huệ. Và từ khoảng cách vô tận, giữa những suối ánh sáng, phát ra một tiếng nói mà lỗ tai con người không thể nghe được, cũng không một cổ họng nào của con người có thể tạo thành. Tiếng đó nói, em đẹp chừng nào, bạn của ta, em đẹp chừng nào, môi em tinh luyện mật ong, em là vườn rào kín, là suối nước niêm phong. Ôi hỡi cô em gái là hiền thê của ta. Và hai tiếng nói kết hợp làm một để hát lên chân lý đời đời. Tình yêu mạnh hơn sự chết, không gì có thể dập tắt hay nhận chìm tình yêu của chúng ta. Và người trinh nữ hiển dung như thế, như thế, như thế. Trong khi Gabriel xuống với sự nồng nàn của Ngài, nhắc nhở cho cô về trái đất, tái hợp thần trí của cô với thân xác để cô có thể nghe và hiểu đòi hỏi của Đấng đã gọi cô là em gái, nhưng lại muốn cô là hiền thê. Chính đây là lúc xảy ra mầu nhiệm. Một người phụ nữ trong trắng nhất trong tất cả các phụ nữ, Đấng không biết cả đến những thúc đẩy theo bản năng của xác thịt, bàng hoàng trước thiên thần của Chúa, vì dù là một thiên thần cũng làm sao động sự khiêm tốn và bẽn lẽn của người trinh nữ, và cô chỉ yên lòng khi đã nghe người nói, và cô tin. Và cô nói một lời, mà do lời đó, tình yêu của họ đã biến thành xác thịt và sẽ thắng sự chết, và không có thứ nước nào có thể dập tắt, không một thứ độc ác nào có thể nhận chìm nó.
Giê-xu từ từ cúi xuống trên Maria đang ngồi ở chân người, tự như xuất thần khi nhớ lại một giờ xa xưa, rằng người trong ánh sáng, đặc biệt tự như tỏa ra từ linh hồn mẹ, và người dịu dàng hỏi mẹ.
Ôi, hỡi trinh nữ trong trắng, câu trả lời của mẹ như thế nào cho vị đã bảo đảm với mẹ rằng khi trở nên mẹ Thiên Chúa, mẹ cũng không mất sự đồng trinh trọn vẹn của mẹ.
Và Maria, giống như trong một giấc mơ, đôi mắt trương nở vì nước mắt vui mừng, nói một cách nhẫn nha. Đây là nữ tỳ của Chúa, xin hãy làm cho tôi như lời Ngài.
Rồi mẹ gục đầu vào đầu gối con mẹ, thờ lại. Giê-xu lấy áo khoác của người che cho mẹ, giấu mẹ khỏi con mắt mọi người, và nói:
Và điều đó đã được làm, và sẽ được làm tới cùng, cho tới cuộc hiển dung khác, và cuộc hiển dung khác nữa. Cô sẽ luôn luôn là nữ tỳ của Thiên Chúa, cô sẽ luôn luôn làm như lời đã nói. Mẹ thầy, đó là mẹ thầy. Thật tốt là các con bắt đầu biết về sự sung mãn của khuôn mặt thánh thiện của mẹ. Mẹ ơi, tỏ mặt mẹ ra đi, mẹ yêu dấu. Hãy nhắc nhớ lại những tình cảm của mẹ tại mảnh đất mà bây giờ chúng ta đang ở.
Người nói, và lại dỡ áo ra, để lộ mẹ ra sau một lúc yên lặng tuyệt đối, không có một tiếng động nào khác ngoài tiếng vù vù của con ong và tiếng róc rách của cái suối nhỏ. Maria ngửa khuôn mặt đầy nước mắt lên và thì thầm:
Con ơi, tại sao con lại làm điều này cho mẹ? Các bí mật của Đức Vua là thánh,
nhưng Đức Vua có thể tiết lộ nó khi người muốn. Mẹ ơi, con làm vậy để họ hiểu lời của một tiên tri. Một người phụ nữ sẽ cất giấu một người ở trong bà, và một lời khác của một tiên tri khác, người trinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai. Cũng để cho những người hay sợ vì quá nhiều điều liên can tới ngôi lời của Thiên Chúa, mà đối với họ là nhục nhã, đối lực với biết bao điều khác xác nhận cho họ trong niềm vui được thuộc về con. Như vậy, họ sẽ không bao giờ phẫn uất nữa, và bởi đó họ sẽ chinh phục được nước trời. Bây giờ những ai cần đi tới những nhà cho ở trọ thì họ hãy đi. Còn thầy, thầy ở lại với các phụ nữ và Maxiam. Ngày mai mọi người sẽ có mặt ở đây vào lúc bình minh, vì thầy muốn dẫn các con lại chỗ gần đây. Sau đó chúng ta sẽ trở lại chào các nữ môn đệ, rồi trở lại Capernaum để tụ họp các môn đệ khác và sai họ đi tiếp theo.
Cho con trung thành theo bước Chúa. tình mẹ bao la, thương con sinh quá hài hà. Vô biên lòng mẹ vô biên, ân cần chăm sóc con hoài. Bao năm mẹ đỡ nâng con, nhưng con đôi lúc vô luôn vững tâm cậy đi, xin cho con trung thành theo bước Chúa, sống tin yêu trong cánh tay mẹ hiền. Giữa gian trần con bước đi bình yên, sống tin yêu trong cánh tay mẹ hiền.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.